Ngựa đỏ và lạc đà nhỏ.
Hôm ấy, trên thảo nguyên tổ chức hội thi, ngựa đỏ và lạc đà nhỏ đều ghi tên tham gia thi chạy 2000m. Bác trọng tài dê gấm giơ súng phát lệnh, đoàn một tiếng. Ngựa đỏ và lạc đà nhỏ nhắm về phía trước chạy như bay. Ngựa đỏ càng chạy càng nhanh, đã bỏ xa lạc đà phía sau. Nó nghĩ, lạc đà mi đừng hòng giỏi hơn ta, cổ mi tuy dài nhưng được gì nào? Hãy xem bốn cẳng mi đi, vừa gồ vừa dẹp, vừa mập ú như bốn chiếc bánh thịt to. Còn chân ta vừa nhỏ, vừa gọn, vừa cứng cỏi, nên phóng nhanh như gió. Ngựa đỏ chiếm giải nhất, nó càng xem lạc đà chẳng ra gì. Mấy ngày sau, bầy dê bên kia sa mạc mắc bệnh truyền nhiễm. Bác dê gấm nhờ ngựa đỏ và lạc đà đưa một số thuốc sang đó. Ngựa đỏ kiêu ngạo nói,
như vậy làm sao được, chắc là tôi đến đó trước chờ cậu thôi.
Lạc đà nhỏ chẳng nói tiếng nào, nó lặng lẽ chuẩn bị uống nước, ăn cỏ, rồi chở mấy kiện thuốc lên đường. Nó đi trong sa mạc, từng bước vững vàng. Mặt trời chiếu rọi những tia nắng nóng như lò lửa. Ngựa đỏ mồ hôi dầm về, vừa khát vừa đói. Còn lạc đà nhỏ càng đi càng khỏe. Lạc đà nhỏ nói, hai anh đang đi không thích hợp ở sa mạc, mỗi bước mỗi lúng phí sức quá, anh xem dấu chân của tôi kìa. Ngựa đỏ đã kiệt sức, lạc đà nhỏ ngóng chiếc cổ dài ngó nhìn quanh quất, vui mừng nói,
đừng lo, vòng qua thêm hai đụng cát nữa là có nước, anh hãy bước theo dấu chân tôi cho đỡ mệt.
Quả thật, ngựa đỏ bước theo dấu chân lạc đà nhỏ thấy dễ chịu hơn. Qua khỏi hai đụng cát, dưới mấy gốc liễu xuất hiện một dòng suối nước trong. Ngựa đỏ vươn cổ uống nước ừng ực rồi khen lạc đà.
Lạc đà, cậu giỏi quá.
Không, trong sa mạc tôi hơn anh, nhưng trên đồng cỏ thì tôi không dám sánh với anh. Lạc đà nhỏ khiêm tốn nói. Ngựa đỏ cảm thấy hổ thẹn, khe khẽ nói,
tôi hiểu rồi.